Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ khen ngợi Việt Nam là một điển hình ở châu Á về tăng trưởng kinh tế; GDP nửa đầu năm 2020 của Việt Nam tăng thấp nhất trong vòng 10 năm gần đây; báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc yêu cầu Việt Nam giải trình về sách nhiễu tự do tôn giáo và nhân quyền; đầu bếp Texas dọa kiện phụ nữ gốc Việt vì nhắc sửa cách viết chữ bánh mì; vai trò của Việt Nam trong thông điệp mạnh mẽ của ASEAN với Trung Quốc; vì sao Trung Quốc đánh tứ phương. Mời quý vị cùng theo dõi.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID khen ngợi Việt Nam như một điển hình ở châu Á trong tăng trưởng kinh tế, nâng cao tính minh bạch cũng như tăng chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng thời, cơ quan này cam kết sẽ giúp Việt Nam trở nên thịnh vượng và tự do hơn. Bà Gloria Steele, giám đốc khu vực châu Á của USAID, nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn gần đây như sau:
Vietnam is now one of the highest growing countries from an economic perspective in the region.
Việt Nam hiện là một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất nhìn từ góc độ kinh tế trong khu vực châu Á. Trong bảng xếp hạng khu vực, Việt Nam có mức gia tăng cao nhất về chỉ số năng lực cạnh tranh theo tiêu chí của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF. Và điều đó có tác động đáng kể đến chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam, cũng như có tác động đáng kể đến các thị trường cho Hoa Kỳ. USAID đặc biệt thành công trong việc giúp Việt Nam cải thiện năng lực cạnh tranh bằng cách nâng cao tính minh bạch và tinh giản hóa các thủ tục kinh doanh trong nước.
Nhà lãnh đạo USAID cam kết, mục tiêu của chúng tôi ở châu Á là giúp họ trở nên thịnh vượng, tự do và cởi mở, và giúp họ đạt được sự tự lực. Bà Steele cho biết thêm rằng, một trong các mục tiêu của USAID là làm việc với chính phủ nước sở tại thông qua các chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tạo lập một sân chơi công bằng cho tư nhân tham gia đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế để duy trì sự tự lực. Mặc dù ghi nhận rằng trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được thành công đáng kể về tăng trưởng kinh tế hướng vào xuất khẩu, nhưng USAID cho biết các vấn đề về quản trị nhà nước và khả năng cạnh tranh vẫn còn là những thách thức tiềm tàng cho tăng trưởng và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Chính vì vậy, USAID sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cải thiện khuôn khổ pháp lý và các quy định để thúc đẩy đầu tư, tăng trưởng kinh tế và nâng cao thu nhập thông qua các hợp tác trực tiếp với chính phủ Việt Nam, khối tư nhân và các bên liên quan khác. USAID hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường dựa vào nền tảng thượng tôn pháp luật và phù hợp với tập quán thị trường và tiêu chuẩn quốc tế. Những hỗ trợ này bao gồm việc thúc đẩy tham gia của người dân trong quá trình xây dựng chính sách công có liên quan đến hoạt động thương mại và điều hành kinh tế. Trong 20 năm qua, Hoa Kỳ đã tài trợ hơn 706 triệu đô la trong lĩnh vực y tế, trong tổng số hơn 1,8 tỷ đô la tiền tài trợ cho Việt Nam. Vào tháng trước, USAID đã trao khoản tài trợ 4,65 triệu đô la cho Đại học Fulbright Việt Nam. Ngoài lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục và quản trị nhà nước, USAID còn giúp Việt Nam trong lĩnh vực cải thiện môi trường, hỗ trợ người khuyết tật, người dễ bị tổn thương, xã hội dân sự và chiến lược hợp tác phát triển quốc gia.
Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam chỉ tăng 1,81% trong nửa đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước, Tổng cục Thống kê cho biết trong một cuộc họp báo hôm 29 tháng 6. Đây là mức tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, hai trang tin VN Express và Thị trường Tài chính Tiền tệ dẫn lời cơ quan thống kê của Việt Nam cho hay. Trong 6 tháng đầu năm vừa qua, riêng quý 2, Việt Nam chỉ tăng trưởng 0,36% do bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, Tổng cục Thống kê nói. Thông tin đưa ra tại cuộc họp báo của Tổng cục Thống kê cho biết vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện ở Việt Nam trong nửa đầu năm nay ước tính đạt 8,65 tỷ đô la, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong giai đoạn này, đại dịch COVID-19 làm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 238,4 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu giảm 1,1%, nhập khẩu giảm 3%. Về du lịch dịch vụ, theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 6 năm 2020 chỉ đạt 8,8 nghìn lượt người, mức thấp nhất trong nhiều năm qua, do Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Báo chí trích lời phát biểu của lãnh đạo cơ quan thống kê tại buổi họp báo cho rằng dịch COVID-19 tuy đã được cơ bản khống chế ở Việt Nam nhưng còn diễn biến phức tạp trên thế giới nên sẽ tiếp tục đặt ra nhiều thách thức cho Việt Nam. Vụ trưởng vụ hệ thống tài khoản quốc gia thuộc Tổng cục Thống kê, ông Dương Mạnh Hùng, được VN Express dẫn lời đưa ra nhận định rằng mục tiêu tăng trưởng 6,8% trong cả năm là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi trong bối cảnh dịch bệnh đứt gãy chuỗi cung ứng trên toàn cầu hiện tại. Để đạt được mục tiêu trên, hai quý cuối năm phải tăng trưởng trên 10%, ông Hùng lưu ý. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh dự báo với VOA.
Kinh tế Việt Nam năm nay thì chắc chắn sẽ không đạt được cái mục tiêu như đề ra, tức là tăng trưởng khoảng 7% GDP. Mức tăng trưởng có thể là thấp hơn. Bộ kế hoạch đầu tư thì dự báo có thể là đạt tăng trưởng khoảng 5%. Tôi nghĩ rằng là cái mức tăng trưởng thực nó sẽ là khoảng dưới 5%.
Không đưa ra con số cụ thể về mức tăng trưởng trong các tháng còn lại của năm nay, ông Dương Mạnh Hùng, quan chức đại diện cho Tổng cục Thống kê, nói tại cuộc họp báo hôm 29 tháng 6 rằng tăng trưởng GDP quý 3 và 4 sẽ tốt hơn nửa đầu năm vừa qua. Lý do là, theo lời ông Hùng, Việt Nam vẫn còn dư địa lớn để tăng trưởng giải ngân đầu tư công, tăng trưởng dư nợ tín dụng, cũng như dựa trên kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp. Hồi giữa tháng 4, xét đến ảnh hưởng của dịch bệnh, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đưa ra dự báo tăng trưởng của Việt Nam có thể chỉ đạt 2,7% trong năm 2020.
Liên Hợp Quốc vừa công bố một bức thư mà hai báo cáo viên đặc biệt của họ gửi cho chính phủ Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 2020 về các hành vi hăm dọa, sách nhiễu và đàn áp nhiều người khi có ý định hoặc đã tham gia một hội nghị quốc tế ở Thái Lan có sự hiện diện của giới chức Liên Hợp Quốc. Theo bức thư được công bố hôm 29 tháng 6, báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo hay niềm tin và báo cáo viên đặc biệt về tình trạng của những người bảo vệ nhân quyền đứng tên yêu cầu Việt Nam trả lời về các hành vi hăm dọa, sách nhiễu, cấm xuất cảnh, theo dõi và sử dụng bạo lực đối với các cộng đồng tôn giáo độc lập và những người bảo vệ nhân quyền vì họ tìm cách tham gia hoặc đã tham gia hội nghị quốc tế về tự do tôn giáo hay niềm tin khu vực Đông Nam Á năm 2019 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Nội dung của bức thư dựa trên các báo cáo từ chính các nạn nhân do tổ chức BPSOS có trụ sở ở Mỹ thu thập, dịch và chuyển đến các cơ quan Liên Hợp Quốc. Hội nghị tự do tôn giáo hay niềm tin khu vực Đông Nam Á là một sự kiện hàng năm được tổ chức luân phiên tại các quốc gia Đông Nam Á. Năm 2019 là lần thứ 5 mà BPSOS đồng tổ chức sự kiện quốc tế này và năm nào cũng xảy ra tình trạng ngăn cản, hăm dọa, sách nhiễu hay trả thù đối với một số tham dự viên đến từ Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch BPSOS cho biết, năm 2019 tình trạng này trầm trọng hơn mọi năm. Các trường hợp được nêu trong bức thư của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc bao gồm các tín đồ Cao Đài đã bị ngăn cản không cho tham dự hội nghị và các giáo dân thuộc giáo xứ Cồn Dầu đã bị chặn tại sân bay Đà Nẵng khi họ trở về từ Thái Lan. Bức thư được BPSOS chia sẻ còn đề cập đến trường hợp Thượng tọa Thích Thiện Phúc đi cùng đoàn giáo dân Cồn Dầu cũng bị chặn tại sân bay và bị đưa vào phòng riêng thẩm vấn về thành phần tham dự và ban tổ chức cũng như nguồn tài trợ cho chuyến đi với những câu hỏi và cáo buộc rằng họ tham gia một hội nghị phi pháp do một tổ chức phản động tổ chức để nói xấu chính quyền. Vẫn theo bức thư, tín đồ Tin Lành người Tây Nguyên Nay Y Ní bị gọi lên đồn công an vài ngày sau khi trở về từ hội nghị tự do tôn giáo hay niềm tin khu vực Đông Nam Á, sau đó bị sa thải khỏi bệnh viện nơi ông làm việc. Bức thư còn nhắc tới hai trường hợp bị cấm xuất cảnh dù không liên quan đến hội nghị này là Linh Mục Nguyễn Đình Thục, người bị cấm xuất cảnh khi lên đường sang Tokyo để chào đón Đức Giáo Hoàng trong chuyến công du Nhật Bản, và ông Trần Quốc Tiến, tín đồ Cao Đài chân truyền đã bị cấm xuất cảnh sang Úc để dự lễ tốt nghiệp đại học của con gái. Ông Tiến từng dự hội nghị tự do tôn giáo hay niềm tin khu vực Đông Nam Á năm 2015 cũng ở Thái Lan, theo BPSOS. Tổ chức đồng khởi xướng hội nghị này năm 2015. Bức thư viết, những cáo buộc này nếu đúng sẽ không những trái ngược với những nghĩa vụ nhân quyền quốc tế của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị ICCPR, theo nghĩa là chúng ảnh hưởng đến các quyền được quốc tế công nhận của Việt Nam, mà còn dường như cho thấy một mô hình trả thù chống lại những người muốn tham gia và hợp tác trong các cơ chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc hoặc các đại diện ngoại giao nước ngoài. Hai báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc yêu cầu chính quyền Việt Nam bình luận về các cáo buộc được ghi trong bức thư và giải thích tại sao các cá nhân tham gia hội nghị quốc tế lại bị thẩm vấn, cũng như giải trình sự phù hợp của hành vi thẩm vấn này chiếu theo Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Họ còn yêu cầu các lãnh đạo Hà Nội mô tả các biện pháp đã thực hiện để bảo vệ quyền tự do tôn giáo hay niềm tin chiếu theo Điều 18 của ICCPR, cũng như cung cấp căn cứ pháp lý cho việc theo dõi, tra khảo và cấm xuất cảnh đối với tất cả những người đã tham dự hội nghị tự do tôn giáo hay niềm tin khu vực Đông Nam Á từ năm 2015 đến năm 2019, mà mục đích là tiếp xúc và cung cấp thông tin cho các đại diện và các cơ chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Phúc trình thường niên năm 2019 về tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 10 tháng 6 nói rằng chính quyền Việt Nam tiếp tục sách nhiễu các chức sắc thuộc nhóm tôn giáo chưa được công nhận. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao ở Hà Nội ngay sau đó nói rằng Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng tôn giáo của công dân. Giải thích về việc bức thư gửi ngày 30 tháng 4 và được công bố hôm 29 tháng 6, tiến sĩ Thắng nói, theo thủ tục của Liên Hợp Quốc, khi một quốc gia không trả lời một văn thư như vậy trong thời hạn 60 ngày, thì Liên Hợp Quốc công bố toàn bộ nội dung của văn thư. Ông cho rằng đó là một vết nhơ về dư luận quốc tế. Theo tiến sĩ Thắng, các trường hợp được nêu trong bức thư kể trên có nhiều triển vọng sẽ được đưa vào bản báo cáo về hăm dọa và trả thù mà Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ công bố vào tháng 9 tới đây tại buổi họp khoáng đại của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Một đầu bếp gốc Serbia ở Texas dọa kiện một phụ nữ gốc Việt sau khi bị người này nhắc nhở sửa lỗi viết sai tên một món ăn Việt Nam được ưa chuộng, bánh mì, nhưng sau đó đã phải công khai xin lỗi vì vấp phải các cáo buộc về hành vi lạm dụng bằng lời nói cũng như những bình luận phân biệt chủng tộc. Vụ việc bắt đầu hôm 16 tháng 6 khi Peha Kostic, chủ nhà hàng ăn Việt có tên 123 ở Dallas, chia sẻ một đăng tải trên Instagram thông báo việc mở hai cơ sở của nhà hàng ở Lakewood và Victory Park, trong đó đăng kèm hai bức ảnh món xíu mại và bánh mì. Tuy nhiên, trong đăng tải gốc mà sau này đã được sửa, ông Kostic viết sai món bánh mì khi cho chữ H trước chữ N trong chữ bánh, theo Nick Shark và Ira Dallas. Ba phụ nữ gốc Việt trong đó có Tiffany Trần đã phản hồi đăng tải của ông Kostic trên Instagram bằng việc chỉ ra lỗi sai trong cách phát âm món bánh kẹp nổi tiếng của ẩm thực Việt Nam. Cô Trần, chủ tiệm bánh Sneaker Baby Macarons ở Dallas, chỉ ra lỗi bằng cách viết chữ bánh mì in hoa trong dòng bình luận về đăng tải của ông Kostic trên Instagram. Điều này dường như làm ông Kostic bực mình khi trả lời lại là tôi thường xuyên làm phiền như vậy. Theo Next Shark, cô Trần đùa lại khi biết rằng lỗi đó làm tổn thương mắt của tôi, từ đó trở đi sự việc trở nên căng thẳng. Có được số điện thoại riêng của cô Trần từ danh sách đặt đồ ăn của khách hàng, chủ nhà hàng 123 nhắn cho cô một loạt những tin nhắn thù địch. Một tin nhắn mà ông Kostic gửi cho cô Trần được Next Shark trích dẫn nói, cô lôi tôi ra vì lỗi viết sai này là sai trái ở nhiều cấp độ. Ông Kostic còn nói rằng ông cảm thấy rất bị xúc phạm và bị phân biệt chủng tộc. Vẫn theo Nick Shark, ông Kostic sau đó còn liên lạc với bạn trai của cô Trần, một người trước đó cùng làm việc chung với đầu bếp này tại các sự kiện liên quan đến công việc. Ông Kostic nói với bạn trai cô Trần rằng, cô gái của anh đã đi quá xa với tôi hôm nay chẳng vì lý do gì cả. Sau một vài tin nhắn qua lại, cô Trần cho biết ông Kostic cấm cô đến nhà hàng 123 của ông, cũng như dọa kiện cô ra tòa nếu cô tiếp tục nói về cuộc hội thoại đó, theo Ether Dallas. Theo Nick Shark, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích ông Kostic về phản ứng của ông đối với cô Trần. Một trong những người gốc Việt khác, đầu bếp Brenna Dương của Sandwich Hawk, đã nêu thẳng tên ông Kostic vì những chỉ trích của ông đối với việc chiếm dụng văn hóa. Ông Kostic sau đó đã đưa ra lời xin lỗi cô Trần bằng một video dài 8 phút, trong đó nói ông hiểu nhầm những bình luận ban đầu của cô vì lý do ông bị căng thẳng do dịch virus corona và việc mở một nhà hàng mới. Nhưng cô Trần không chấp nhận những lời xin lỗi của ông Kostic. Cô nói với Ether Dallas rằng video xin lỗi của ông Kostic thực sự làm tôi thất vọng, vì dù ông ấy gọi nó là lời xin lỗi nhưng ông ấy không đả động đến việc dọa kiện tôi hay việc gọi điện cho bạn trai tôi. Ông ấy đã không hề nói đến việc làm sai trái của mình, mà chỉ đổ lỗi cho việc quá bận nên không đọc hết tin nhắn của tôi. Cũng trong tháng này, một vụ việc gây xôn xao cộng đồng Mỹ gốc Việt khi một giáo sư Mỹ yêu cầu một nữ sinh viên Anh hóa tên tiếng Việt Phúc Bùi và sau đó bị cho nghỉ phép trong lúc vụ việc được điều tra. Các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vừa đưa ra một tuyên bố chung được coi là mạnh mẽ nhất của họ đối với các yêu sách của Trung Quốc từ trước tới nay và nhận được sự hoan nghênh của Mỹ, trong đó nhắc tới Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc 1952 và tầm quan trọng của tự do hàng hải. Trong tuyên bố tầm nhìn được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN thường niên vừa được tổ chức tại Việt Nam qua hình thức trực tuyến trong bối cảnh đại dịch COVID-19, những người đứng đầu khối Đông Nam Á cho rằng Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc, còn gọi là UNCLOS 1982, phải là cơ sở cho các quyền chủ quyền và quyền lợi ở Biển Đông. Tuyên bố do Việt Nam với tư cách là chủ tịch luân phiên giám sát việc soạn thảo và đưa ra thay mặt cho khối 10 nước thành viên nói, chúng tôi tái khẳng định rằng UNCLOS 1982 là cơ sở để quyết định các lợi ích hàng hải, quyền chủ quyền, tài phán và các quyền lợi chính đáng trên các khu vực hàng hải, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có những động thái mạnh mẽ nhằm tăng cường kiểm soát Biển Đông trong lúc các quốc gia láng giềng còn đang vật lộn với đại dịch virus corona bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc. UNCLOS 1982 chính là cơ sở để Tòa trọng tài quốc tế tại La Hay đưa ra phán quyết bác bỏ đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố trên Biển Đông trong vụ kiện với Philippines năm 2016. Nhận định về tuyên bố tầm nhìn của các lãnh đạo ASEAN, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICIS có trụ sở ở Singapore nói.
Tôi cũng không hiểu cái nội tình của cái quá trình mà thương lượng để mà ra cái bản tuyên bố chung. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào nội dung của cái bản tuyên bố chung á, chúng ta thấy là có cái việc nhấn mạnh cái vai trò của luật pháp quốc tế, đặc biệt là cái Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982. Theo đánh giá của nhiều người thì đây có thể là một cái bước tiến nhất định khi mà so với các cái bản tuyên bố chung trước đây.
Tiến sĩ Hiệp cho rằng bản tuyên bố này cũng có thể coi là sự ủng hộ của ASEAN đối với phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, vì phán quyết của Tòa trọng tài đều dựa vào Công ước Luật Biển 1982 và bên cạnh đó phán quyết cũng chỉ ra rất nhiều yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông không phù hợp với Công ước Luật Biển này. Bản thảo cuối cùng của tuyên bố tầm nhìn được đăng tải trên trang web ASEAN Việt Nam 2020, còn tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định và tự do hàng hải cũng như hàng không trên Biển Đông. Trung Quốc năm 2013 tuyên bố một khu nhận dạng phòng không ADIZ trên hầu hết khu vực Biển Đông và người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nước này Triệu Lập Kiên hôm 22 tháng 6 khẳng định rằng mọi quốc gia đều có quyền lập một ADIZ và quyết định có thành lập một ADIZ hay không dựa trên cường độ các mối đe dọa mà họ phải đối mặt trong an ninh quốc phòng. Việt Nam, chủ tịch luân phiên của ASEAN năm nay luôn có một lập trường cứng rắn hơn các quốc gia khác trong khu vực đối với Trung Quốc. Những từ ngữ như các sự cố nghiêm trọng gần đây xảy ra tại Biển Đông trong tuyên bố lần này không có trong tuyên bố của năm ngoái khi Thái Lan làm chủ tịch. Những tháng gần đây, căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc tăng cao khi Hà Nội tố cáo Bắc Kinh đâm chìm một tàu cá của ngư dân Việt gần quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc còn tiến hành các cuộc tập trận quân sự vào giữa tháng 4 và tuyên bố thành lập các quận hành chính ở Hoàng Sa và Trường Sa, một động thái mà Hà Nội phản đối. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 hôm 26 tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng trong khi cả thế giới đang gồng mình chống dịch vẫn xuất hiện những hành động thiếu trách nhiệm, vi phạm luật pháp quốc tế, ảnh hưởng đến môi trường an ninh và ổn định ở một số khu vực, trong đó có khu vực của chúng ta. Tiến sĩ Hiệp cho rằng phát biểu đó không nói cụ thể ai, nhưng rõ ràng chúng ta hiểu là nhắc tới hành vi của Trung Quốc.
Thì tôi nghĩ đấy là một cái nhận xét khách quan và đúng với sự thật. Tuy nhiên bản thân mà Việt Nam dám nói lên, các lãnh đạo Việt Nam mà dám nói lên cái thực tế đấy thì cũng tôi nghĩ cũng là một cái điều đáng ghi nhận. Trong một bối cảnh mà lâu nay thì Việt Nam tương đối là dè dặt trong các cái phát biểu liên quan tới tình hình Biển Đông và liên quan tới Trung Quốc.
Mỹ đã lên án việc Trung Quốc lợi dụng đại dịch virus corona để tiến hành các hoạt động khiêu khích trên vùng biển có nhiều tranh chấp, cũng như khuyến khích các quốc gia phản đối hành vi sai trái của Trung Quốc, theo như lời đại sứ Daniel Crittenbrink nói hồi cuối tháng 4. Theo tiến sĩ Hiệp, ngôn từ mạnh mẽ hơn của tuyên bố chung ASEAN một phần là do ảnh hưởng của Việt Nam làm chủ tịch.
Tôi nghĩ đấy là một phần lý do, tại vì lâu nay trong lịch sử từ các cái hội nghị lần trước thì Việt Nam đều có cái truyền thống là muốn đưa vào các cái tuyên bố chung những cái ngôn ngữ hay là những quan điểm mà tương đối là mạnh mẽ, cứng rắn đối với cái vấn đề Biển Đông. Thì lần này với tư cách là chủ nhà, là cái nước chủ tịch ASEAN luân phiên, thì Việt Nam có cái lợi thế để mà đưa các cái ngôn ngữ như mà mình muốn vào trong cái tuyên bố này.
Tuy nhiên, theo tiến sĩ Hiệp, còn một yếu tố khác đóng góp vào sự mạnh mẽ hơn so với các lần trước trong ngôn từ của tuyên bố lần này.
Bên cạnh đấy thì tôi nghĩ cũng có một phần là do các cái động thái gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông, thì đã động chạm tới cái lợi ích của các cái nước cùng tranh chấp khác, ví dụ là Malaysia hay là Indonesia hay là Philippines chẳng hạn, thì những cái quốc gia này họ cũng sẽ có cái lợi ích trong việc mà đưa ra được một bản tuyên bố chung mà có cái ngôn ngữ mạnh mẽ hơn để lên án các cái hành động của Trung Quốc một cách trực tiếp và gián tiếp.
Bắc Kinh chưa lên tiếng về tuyên bố tầm nhìn của ASEAN, nhưng ngay lập tức đã thông báo diễn tập quân sự ở Hoàng Sa. Ngay sau khi bản tuyên bố của ASEAN 36 về Biển Đông được đưa ra, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo hôm 27 tháng 6 nói rằng Hoa Kỳ hoan nghênh sự kiên định của các nhà lãnh đạo ASEAN về việc giải quyết tranh chấp Biển Đông theo luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Trong đoạn chia sẻ về tuyên bố tầm nhìn về ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng trên Twitter, Ngoại trưởng Mỹ còn nói Trung Quốc không được phép coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình. Chúng tôi sẽ sớm thảo luận thêm về chủ đề này. Nhận định về sự can thiệp của Mỹ trong vấn đề Biển Đông, tiến sĩ Hiệp nói.
Thì lâu nay chúng ta thấy rằng là Biển Đông, vấn đề Biển Đông, tranh chấp Biển Đông cũng đã trở thành một phần trong cái đối đầu chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, tại vì trong bối cảnh là Trung Quốc mở rộng cái phạm vi ảnh hưởng của mình rồi gia tăng cái sức mạnh quân sự, thì trên đặc biệt là trong khu vực Biển Đông thì nó ảnh hưởng tới các lợi ích của Hoa Kỳ. Chính vì vậy mà Hoa Kỳ cũng đã can dự ngày càng sâu hơn vào cái tranh chấp Biển Đông, và trong cái bối cảnh cạnh tranh gia tăng chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc thì sẽ là một điều dễ hiểu khi mà Hoa Kỳ có xu hướng là hậu thuẫn các cái bên tranh chấp ở Đông Nam Á, trong đấy có Việt Nam.
Hai ngày sau khi Việt Nam đưa ra tuyên bố thay mặt các nước ASEAN, các hàng không mẫu hạm của Mỹ hôm 28 tháng 6 đã khởi động các cuộc tập trận chung trên vùng biển Philippines. Sau khi Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam hồi tháng 3, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đã ngay lập tức lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về hành động bắt nạt Việt Nam và các nước trong khu vực. Hồi tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Pompeo đã đưa ra tuyên bố về việc tái khẳng định cam kết của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sức mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam. Tuy nhiên, sự ủng hộ của Mỹ dù mang lại thuận lợi nhưng cũng sẽ là thách thức cho Việt Nam cũng như các quốc gia Đông Nam Á khác, theo tiến sĩ Hiệp.
Một mặt thì cái vị thế cũng như là cái đòn bẩy về mặt ngoại giao của Việt Nam và các nước Đông Nam Á trong việc mà đối phó với các sức ép của Trung Quốc sẽ được gia tăng. Nhưng mà mặt khác thì nó cũng có thể tạo ra một cái rủi ro là bản thân Việt Nam cũng như là các nước Đông Nam Á khác có thể sẽ bị cuốn vào cái cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, trở thành một cái nạn nhân theo một cái nghĩa nào đó trong cái cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc, và có thể điều này nó có thể gây ra những cái hệ lụy lâu dài khó lường đối với cái vị thế độc lập rồi tự chủ của các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam.
Làm sao để vừa khôn khéo khai thác được sự ủng hộ của Mỹ, vừa đồng thời không để bị cuốn vào cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung Quốc sẽ là một thách thức lớn đối với Việt Nam và các nước Đông Nam Á trong thời gian tới khi đối phó với Trung Quốc, theo tiến sĩ Hiệp.
Tuy nhiên, tôi cho rằng bất chấp những cái thử thách, những cái rủi ro như vậy thì có cái sự hậu thuẫn của Mỹ vẫn là một cái điều rất là đáng quý, đáng kể đối với cái nỗ lực của Việt Nam trong việc mà chống lại các cái sức ép của Trung Quốc trên Biển Đông.
Vì sao Trung Quốc đánh tứ phương giữa đại dịch COVID-19? Trong bối cảnh tứ bề tỏ địch, bởi những chỉ trích từ khắp nơi trên thế giới về cách xử lý đại dịch COVID-19 và các vấn đề khác, Trung Quốc vẫn tiếp tục cùng lúc tiến hành nhiều biện pháp chứng tỏ sức mạnh trên mọi mặt trận. Theo cách nói của tờ Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo chuyên chuyển tải thông điệp của Bắc Kinh ra thế giới. Chuyên gia cấp cao của Mỹ về Trung Quốc lý giải với VOA về phản ứng có vẻ như mâu thuẫn này của Bắc Kinh.
Trung Quốc cảm thấy giống như bị các nước lợi dụng tình hình đại dịch COVID-19, nhưng đồng thời theo tôi, Trung Quốc cũng muốn biến khủng hoảng trở thành cơ hội.
Chuyên gia nghiên cứu cấp cao về Trung Quốc Bonnie Glaser của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington nói về động cơ dẫn đến hành động đánh tứ phương của Trung Quốc gần đây. Cũng chính vì động cơ trên mà theo bà Bonnie Glaser, mặc dù nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng cả hai nhận định cho rằng Trung Quốc bị thế giới tấn công và Trung Quốc đang tấn công thế giới đều chính xác trong hoàn cảnh hiện nay. Ngoài Hoa Kỳ, với những chỉ trích gay gắt và biện pháp mạnh từ chính quyền Trump vì nhiều vấn đề, từ đại dịch COVID-19 đến thương mại, Biển Đông, Hồng Kông, Đài Loan, Ấn Độ, v.v., Bắc Kinh hiện cũng đang hứng chịu mũi dùi từ phía Australia với lời kêu gọi điều tra về nguồn gốc và sự lây lan của virus corona, từ phía Anh về việc thông qua luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông, từ phía Canada về vụ Huawei. Chuyên gia Glaser nhận định với VOA.
Tôi cho rằng Trung Quốc muốn ngăn chặn các quốc gia này bắt tay với nhau. Trung Quốc lo ngại sự hình thành của bất kỳ liên minh chống Trung Quốc nào.
Tình cảnh bị bao vây tứ phía này khiến cho Bắc Kinh đặc biệt nhạy cảm về các vấn đề liên quan đến chủ quyền, trong đó có Biển Đông, Đài Loan, Hồng Kông và biên giới với Ấn Độ. Và điều này cũng lý giải vì sao Trung Quốc bác bỏ có bất kỳ ca lây nhiễm COVID-19 nào trong quân đội của mình, theo bà Bonnie Glaser. Mặt khác, chuyên gia cấp cao của Mỹ cũng tin rằng Trung Quốc đang thực hiện chính sách biến nguy thành cơ, biến khủng hoảng thành cơ hội, tranh thủ tình hình đại dịch để lấn tới trong những khu vực có tranh chấp trên. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc trong một bài viết hôm 28 tháng 6 dẫn chứng phân tích của chuyên gia nước này nói rằng quân đội nhân dân Trung Quốc được trang bị khả năng cao để sẵn sàng chiến đấu trên tất cả các mặt trận ở nhiều khu vực khác nhau và dẫn chứng các hoạt động quân sự chuyên sâu đang được thực hiện cùng lúc hiện nay như cuộc tập trận ở Hoàng Sa từ ngày 1 tháng 7 đến 5 tháng 7, ở gần đảo Đài Loan và tại biên giới Trung Ấn. Tờ báo cho rằng mong muốn của Ấn Độ về khả năng Hoa Kỳ sẽ đến trợ giúp hay trấn áp các lực lượng Trung Quốc trên Biển Đông và eo biển Đài Loan, từ đó tạo cơ hội cho Ấn Độ, chỉ là một ảo tưởng. Nhận định về thực lực quân sự của Bắc Kinh, chuyên gia Bonnie Glaser, giám đốc dự án nghiên cứu về sức mạnh Trung Quốc của CSIS, nói rằng quân đội của Trung Quốc ngày càng mạnh lên theo thời gian với những khoản chi tiêu khổng lồ hàng năm dành cho quốc phòng. Trong một nghiên cứu về ngân sách quốc phòng năm 2020 của Trung Quốc, bà Bonnie Glaser và các đồng nghiệp chỉ ra rằng giữa bối cảnh nền kinh tế đang phải gánh chịu hậu quả của đại dịch COVID-19, nhưng mức chi tiêu cho quân đội vẫn tăng từ 5,06% vào năm 2019 lên 5,12% khi ngân sách chính quyền trung ương bị cắt giảm, phát đi một tín hiệu rõ ràng rằng Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn cam kết hoàn tất việc hiện đại hóa quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc vào năm 2035 và biến lực lượng này trở thành quân đội đẳng cấp thế giới vào năm 2049.
Chinese military may lag behind the United States.
Quân đội Trung Quốc có thể tụt hậu so với Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực hay thua xa Nga về vũ khí hạt nhân. Nhưng nếu nói về số lượng và kích cỡ tàu, hải quân Trung Quốc rất lớn và có thể sớm vượt qua Hoa Kỳ.
Bà Glaser nhận xét với VOA, đồng thời nói thêm rằng sự tương phản lực lượng này đặc biệt thấy rõ khi so sánh với các quốc gia trong khu vực. Nghị sĩ Tobias Elwood, thành viên của nhóm nghiên cứu về Trung Quốc của Quốc hội Anh, cho rằng việc tăng tốc phát triển quy mô quân đội của Trung Quốc trong 10 năm qua nhằm mục đích khiến cho các nước phải cân nhắc cẩn thận khi tính đến khả năng tấn công trực diện ngay cả đối với Hoa Kỳ. Từ đó có thể chiếm các đảo ở Biển Đông mà không ai dám thách thức cả. Tờ Express dẫn lời nghị sĩ Elwood nói.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.